văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua, nhóm họa sĩ Yên Bái gồm các họa sĩ có tên tuổi như Nguyễn Đình Thi, Đặng Quyết Thắng, Trần Quang Minh đã có dịp tham gia triển lãm Sắc Màu Yên Bái tổ chức tại Hà Nội. Triển lãm không chỉ là dịp để các họa sĩ Yên Bái giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của mình, quảng bá hình ảnh về cuộc sống và con người Yên Bái đến với những người yêu nhiếp ảnh thủ đô, mà còn có cơ hội để học hỏi và trải nghiệm. Triển lãm đã thực sự để lại nhiều dấu ấn, không chỉ với giới văn nghệ sĩ mà còn với người xem. Phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về triển lãm này qua ghi chép sau đây của tác giả Mai Hiền.
Là những người yêu thích hội họa, được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành và có những đóng góp nổi bật cho quê hương Yên Bái. Vừa qua, nhóm 6 họa sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam gồm Nguyễn Đình Thi, Trần Quang Minh, Đặng Quyết Thắng, Hoàng Trung Hiếu, Trần Trung Hiếu và Vũ Thị Bích Hạnh đã hội tụ tại triển lãm mang tên Sắc Màu Yên Bái. Đây là lần đầu tiên các họa sĩ của Yên Bái mở triển lãm tại Hội Mỹ thuật Việt Nam số 16 Ngô Quyền, Hà Nội với mong muốn mang đến khán giả thủ đô góc nhìn mới về mảnh đất và con người Yên Bái. Triển lãm trưng bày 37 tác phẩm với chất liệu sơn mài, acrylic, bột màu, khắc gỗ, in kẽm nóng và in litho. Đó là những tác phẩm hội họa phản ánh đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, chợ miền núi của dân bản và những tác phẩm mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao Yên Bái. Triển lãm cho thấy sự nỗ lực tìm tòi và sáng tạo của các tác giả qua quá trình tích lũy, nuôi dưỡng ý tưởng sáng tác, nâng cao việc sử dụng kỹ thuật, chất liệu, cũng như quan niệm và phong cách của các tác giả trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Với những bức vẽ mang đậm tính nghệ thuật, phong phú về nội dung và thẩm mỹ, triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của các họa sĩ trung ương và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng thủ đô. Họa sĩ Trần Khánh Trương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định:
Tôi rất là vui mừng đến dự khai mạc cái triển lãm mỹ thuật của tỉnh Yên Bái trưng bày tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền ở Hà Nội. Và cái việc mà Yên Bái, tỉnh rồi ủy ban rồi sở văn hóa rồi đặc biệt là hội văn nghệ quan tâm đến cái việc giới thiệu mỹ thuật Yên Bái tại thủ đô là rất quan trọng và chúng tôi cho rất có ý nghĩa cả về mặt nghệ thuật cũng như là về quảng bá cái hình ảnh Yên Bái thông qua các tác phẩm mỹ thuật. Ở phòng tranh này thì nó đầy đủ các chất liệu từ acrylic cho đến sơn mài cho đến lụa rồi là tranh khắc kẽm, tranh khắc gỗ, những hình ảnh các đồng bào các dân tộc rồi hình ảnh những cái vùng cao với những cái ruộng bậc thang rồi những cái hình ảnh biên bái trong phát triển thì rõ ràng là các nghệ sĩ đã bám sát được cái thực tế cuộc sống và có tay nghề để mà thể hiện.
Được đánh giá là một triển lãm đẹp với các bức tranh phản ánh sinh động phong cảnh và cuộc sống cùng những phong tục tập quán đặc trưng của người dân vùng cao. Đó đều là những tác phẩm thể hiện tâm huyết, tài năng cùng tình cảm sâu nặng dành cho quê hương Yên Bái của các họa sĩ qua góc nhìn hội họa. Triển lãm cũng là cơ hội để các họa sĩ giới thiệu nét đẹp của quê hương Yên Bái với người dân thủ đô như bức Hoa bướm khai trung của họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Mùa hoa cải vàng của Đặng Quyết Thắng, hay vẻ đẹp thanh bình thơ mộng nơi vùng cao qua bức thêu nắng của họa sĩ Trần Trung Hiếu, chợ phiên quê tôi của Trần Quang Minh, xuống chợ của Hoàng Trung Hiếu. Bên cạnh các tác giả sử dụng acrylic, bột màu hoặc tìm tòi thể hiện như sơn mài thì khắc in cũng là một chất liệu được các tác giả sử dụng nhiều và nhận được sự khen ngợi đánh giá cao của các họa sĩ trung ương trong Hội Mỹ thuật Việt Nam. Với niềm say mê sáng tác, các họa sĩ đã sử dụng khắc in một cách hiệu quả, thể hiện không gian của tranh thêm phong phú, sinh động. Đó là hình ảnh các cô gái nơi miền Sơn Cước cùng nhau mở những tấm vải mới dệt trong bức vải mới của tác giả Trần Quang Minh. Vũ Thị Bích Hạnh với bức Tổ sản xuất hay Chiều cao phạ và lối về của Hoàng Trung Hiếu. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, cũng là người khởi xướng và tổ chức cuộc triển lãm không giấu nổi xúc động, xen lẫn niềm tự hào về những thành tựu mà Hội họa Yên Bái đã đạt được trên con đường hội nhập.
Đây là cái lần đầu tiên mà chúng tôi tổ chức được cái cuộc triển lãm ở tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội với cái chủ đề sắc màu Yên Bái, muốn nhằm giới thiệu với công chúng và những người yêu mến mỹ thuật thủ đô và kể cả những các cái người bạn của chúng tôi trong cái giới sáng tác mỹ thuật của thủ đô Hà Nội biết đến được cái lao động của anh em chúng tôi ở trên Yên Bái với 36 tác phẩm mang đầy ắp những cái hơi thở cuộc sống của đồng bào vùng cao ở Yên Bái, chủ yếu là cái đề tài chúng tôi vẽ là về cái đề tài sinh hoạt của miền núi, những cái bản sắc văn hóa, những các cái phong tục tập quán, rồi những các cái phong cảnh đất nước quê hương con người của Yên Bái, giới thiệu với công chúng của thủ đô Hà Nội một cái bản sắc của Yên Bái rất là rõ nét do anh em họa sĩ chúng tôi sáng tạo. Triển lãm riêng như thế này cũng làm cái dịp rất là hiếm có, cũng nhằm giới thiệu công chúng và cũng có thể nhằm giới thiệu với các cái du khách quốc tế, có thể là những người yêu tranh, có thể là những nhà sưu tập tranh để tìm đến, có thể là chúng tôi cũng có thể là bán được tranh, là để cái tạo cái động lực cho anh em chúng tôi sáng tác nhiều hơn và cũng có một cái phần kinh phí để nuôi dưỡng cho cái sự nghiệp sáng tác của mình.
Là những hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam, các họa sĩ tuy có tuổi đời và tuổi nghề khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê dành cho hội họa. Triển lãm mỹ thuật sắc màu Yên Bái được tổ chức tại Hà Nội không chỉ là cơ hội để các họa sĩ Yên Bái giới thiệu tác phẩm của mình đến công chúng yêu hội họa, đó còn là nơi họ gặp gỡ, giao lưu và học hỏi những kinh nghiệm quý giá từ các thế hệ đi trước cùng đông đảo bạn bè đồng nghiệp. Sinh năm 1986, Trần Trung Hiếu là họa sĩ trẻ tuổi nhất trong số 6 họa sĩ có tranh tham dự triển lãm lần này. Là một thầy giáo trẻ công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thạch Lương, huyện Văn Chấn, Trần Trung Hiếu rất đam mê hội họa. Chính tình yêu cuộc sống và những khát khao, dung cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời vùng cao đã mang đến cho anh những xúc cảm để thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp ấy qua từng bức vẽ đậm chất nghệ thuật và chạm đến trái tim người xem. Đây là lần đầu tiên Trần Trung Hiếu được tham dự và cọ sát bản thân tại một triển lãm lớn như vậy. Con đường phía trước mới chỉ bắt đầu và hứa hẹn những thành công mới với chàng trai trẻ luôn đam mê và cống hiến hết mình. Trung Hiếu đã tâm sự.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 2012 thì được sự giới thiệu của rất nhiều các họa sĩ của tỉnh nhà mình giới thiệu vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Mỹ thuật. Thì tôi dường như là được phát huy hơn nữa, rất nhiều hơn, nhiều nữa cái sự sáng tạo về mỹ thuật của mình. Đó là một điều kiện rất là thuận lợi. Và lần này nữa thì lại được cùng các họa sĩ đàn anh đi trước đem tranh của mình bày dưới nhà triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội này, là thực sự đó là một cơ hội hiếm có. Không phải lúc nào một cái cá nhân có thể đem tranh của mình về dưới này để bày được. Và được gặp gỡ giao lưu cùng các họa sĩ bậc thầy, những người đã có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam, thì đây có lẽ là một cơ hội và cũng là một dịp rất là may mắn trong cuộc đời thôi. Qua lần triển lãm lần này thì cá nhân tôi có thể rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, từ việc định hướng sáng tác cũng như là các chủ đề về chất liệu để mình có thể khai thác mạnh hơn về những thế mạnh của mình trong những tác phẩm sắp tới sau này.
Triển lãm mỹ thuật sắc màu Yên Bái là sự hòa chung trong không khí sáng tác của giới mỹ thuật Việt Nam, cho thấy sự tìm tòi sáng tạo tác phẩm của các họa sĩ, đồng thời khẳng định những bước tiến mới của hội họa Yên Bái. Đây không chỉ là sự động viên khích lệ kịp thời đến các tác giả mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của từng cá nhân, là động lực để họ tiếp tục sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của hội họa tỉnh nhà.
Quý vị và các bạn vừa có dịp tìm hiểu đôi nét về triển lãm mỹ thuật sắc màu Yên Bái. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Bức tranh muôn màu sáng tác Trần Lập, ca sĩ Minh Quân thể hiện.
Trong em bỗng thấy bâng khuâng thì nhìn xung quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim vẫn thở dài, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn thì nhìn dòng sông nước trôi, để thấy nước cuối, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sương nóng mặt trời chiếu sáng và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mang con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh sống trong tình yêu, xin cho con tim hiến dâng từng ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao từng ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dài, vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn, khi nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung, bao yêu mến.
Đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin cho con tim hiến dâng từng ngày sống bên nhau.
Ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 8, cái nắng mùa hạ dường như đã dần phai nhường chỗ cho những cơn gió thu dịu dàng mỗi buổi sớm mai. Nhưng với nhiều người, những ký ức về mùa hạ vẫn còn nguyên vẹn, dẫu thời gian mải miết trôi không ngừng. Mùa hạ gắn liền với tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng, với những khát khao cháy bỏng của thời thanh xuân và cả những mối tình ngây thơ trong sáng. Mùa hạ qua đi để lại biết bao nỗi niềm bâng khuâng tiếc nối. Qua tản văn, ký ức mùa hạ, chúng ta sẽ có thêm những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bất chợt một chiều mưa giữa lòng thành phố, mưa rơi từng giọt nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim ta xao động lạ kỳ. Mưa mùa hè gắn với từng kỷ niệm ngọt ngào khó quên là những tháng năm êm đềm bên mái trường. Cả một thời áo trắng, học trò trong veo, những rung động đầu đời ngây ngô và cả những vụng dại khi ta lỡ đánh mất đi vùng trời yêu thương vốn dĩ thuộc về ta. Ta muốn viết, viết thật nhiều về mùa hè năm ấy, về những cơn mưa chóng vánh, về những tia nắng ban mai tinh khôi. nhưng ta cứ phân vân chần chừ. Để rồi đến hôm nay, khi mùa hè sắp qua đi, ta nhận ra rằng mình chẳng có cách gì để níu giữ mùa hè, níu giữ những hồi ức ngày ấy. Ta còn chưa kịp lưu lại và trí nhớ những rung động rất thật đã vội nói lời chia tay mùa hè. Tạm biệt mùa hè với những buổi chiều nhạt nắng khi ta cùng người tay trong tay đón cái nắng đầu mùa dịu ngọt. Tạm biệt mùa hè với những đêm ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Ta chạnh lòng khi nghĩ về nơi phương xa, cậu bạn mà ta quý mến giờ này đang làm gì. Tạm biệt mùa hè với những cung đường đỏ rực cánh phượng, con đường chở đầy tháng ngày dấu yêu trong tim ta. Và tạm biệt mùa hè với những ngọn gió đượm nồng trên phố, những cảm xúc nhạt nhòa, lúc sâu lắng tựa như khúc ca được đệm trên phím dương cầm. Lâu lắm rồi ta mới có được cảm giác dịu dàng về tháng 7, tháng mùa hè, tháng của những việc làm thiện lương. Người ta vẫn cho rằng bầu trời tháng 7 là đẹp nhất, vì khi ấy trên những đám mây xốp trắng điểm xuyết những bông bằng lăng tím biếc hay những cánh phượng đỏ thắm. Như cậu bạn vẫn thường bảo ta rằng, bầu trời mùa hè rất đẹp, đẹp đến mức chẳng có vị họa sĩ nào có thể vẽ được. Bức tranh mùa hè có nắng, có gió. Có đôi lần ta đứng trên biển vào một buổi chiều cuối hè nghe gió hát, ta hồi tưởng lại những khung cảnh hôm ấy. Ta giằng tay ra khỏi cậu bạn và quay lưng một cách lạnh lùng. Ta bịt chặt hai tai không nghe bất cứ lời giải thích nào của cậu bạn. Cứ thế ta bước đi, xa thật xa. Ta ngốc nghếch, khờ dại, đánh mất đi điều mà ta trân trọng nhất suốt cuộc đời này. Mùa hè cũng chẳng giúp ta giữ lại cậu bạn. Vì những hiểu lầm nhỏ nhặt, ta đã đánh đổi bằng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm khuya. Kỷ niệm về mối tình đầu vẫn vẹn nguyên như giữa ta và cậu, chẳng hề có cuộc chia ly nào. Ta bồi hồi nhớ lại chiều hôm đó. Ta đuổi theo cậu trên phố, giữa đường một cơn mưa lớn đổ ập xuống, mưa tuôn xối xả. Con đường phía trước trắng xóa, ta chỉ nhìn thấy bóng dáng người đang che ô cho một người con gái khác. Lòng ta nghẹn đắng, ta có cảm giác trái tim mình đang vỡ ra, mưa hay nước mắt ta làm ướt nhòe khuôn mặt. Thi thoảng giữa bộn bề cuộc sống, ta vẫn tự hỏi rằng có ai còn nhớ ta không? Cứ mỗi độ hạ sang, lòng ta lại trào dâng một nỗi nhớ khôn nguôi. Một ngày mùa hạ đầy nắng, ta trở về thăm lại trường xưa. Người thầy vẫn còn đó, đôi mắt nheo nheo nhìn ta, chứa chan yêu thương. Bạn bè giờ mỗi đứa một phương, như cánh chim tung cánh trên bầu trời bao la, thỏa sức đi khắp mọi miền đất nước. Nhưng có ai còn nhớ mà về thăm lại chốn xưa? Hạnh phúc của thầy là được nhìn thấy trò mình, công thành, danh toại. Lúc ấy, thầy chỉ mong đứa nào đó hỏi thăm sức khỏe thầy, dù là chỉ một câu, đó mới thực sự là thứ tình cảm thiêng liêng, quý báu. Nhưng mấy ai đã làm được, đúng như ước nguyện của thầy. Ta đi lang thang trong sân trường, rồi chợt dừng chân trước một tấm biển cũ. Nơi đây dành cho các học sinh gửi những thông điệp của mình tới người mà họ yêu mến. Ta đưa tay sờ lên từng tờ giấy đã ngả sang màu vàng úa vì nước mưa. Từng câu, từng chữ trong ấy lại làm lòng ta xuyến xao. Chợt ta trông thấy một mảnh giấy nằm lẻ loi một góc, những hàng chữ quen thuộc như gợi nhắc ta về hình ảnh của một người. Đừng giận tớ nữa nhé, tớ và người kia chỉ đơn thuần là bạn thôi. Nước mắt ta tuôn trào, giá mà ta đọc được những lời này sớm hơn một chút thì có lẽ mọi việc đã khác đi. Ta sẽ hạnh phúc chứ không phải là những tháng ngày mòn mỏi đợi tin tức của người. Cậu vẫn khỏe chứ? Nhiều lần ta muốn gửi cho cậu một tin nhắn, nhưng ta ngần ngừ lại không đủ dũng khí, nên đành xóa đi. Tháng 7 của 2 năm về trước, nụ cười luôn nở trên môi ta. Tháng 7 thời gian của 2 năm sau, ta vẫn cười đấy thôi, nhưng nụ cười ấy đã không còn vui như ngày xưa nữa. Đã đến lúc ta nói lời tạm biệt, mùa hè giúp ta trưởng thành, trái tim tuổi 18 đôi khi cần phải có những phút bồng bột, nông nổi. Sau vấp ngã, ta thêm trưởng thành, tự tin vào con đường phía trước. Tháng 7, ta xóa bóng hình của nhau, gửi yêu thương vào mùa sau. Tháng 7, ta sẽ gọi người là cố hữu, hãy vững tin bước đi trên con đường mà bạn chọn. Tôi vẫn ở đây, sau lưng bạn đấy. Mai này nếu có mỏi mệt chán trường thì hãy quay về nơi này. Tôi vẫn đợi bạn, như mưa vẫn đợi khi hè sang.
Thưa quý vị và các bạn, bắn nỏ ngày nay đã trở thành một bộ phận thể thao chính thức của dân tộc. Tại các hội thi thể thao, môn bắn nỏ luôn thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo bà con. Với người Việt Nam, đặc biệt là đồng bào miền núi, chiếc nỏ có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống thường nhật. Chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của chiếc nỏ trong đời sống của đồng bào miền núi qua bài viết sau.
Mặc dù được chế tác từ cây rừng, nhưng ở mỗi một mường hay một vùng địa lý khác nhau thì sẽ có cây rừng khác nhau để làm cánh nỏ. Thân nỏ thường dùng gỗ dẻo để làm vì cây này chắc, rắn, chịu khô tốt nên không bị cong vênh. Người ta cũng hay dùng gỗ dồi để làm thân nỏ bởi dồi có mùi thơm, khi đi săn bắn thú rừng khó phát hiện thợ săn. Còn gỗ để làm cánh thường dùng hai loại gỗ. Gỗ hai bên núi đá là loại cây rất dẻo, dai, đàn hồi tốt. Gỗ này nhân dân thường dùng để làm cán cuốc, cán búa hoặc làm các bẫy thú. Cánh nỏ chọn loại tre đặc biệt để làm. Tre không quá già, không quá non, cây không bị cụt ngọn, không bị cớm. Lẫy nỏ còn gọi là cò nỏ. Lẫy có thể dùng tre hay dùng gỗ như thân nỏ. Đẽo hình giống thân nỏ nhưng nhỏ bằng ngón tay cái, dài vừa tầm tay người bắn. Còn dây nỏ người ta thường lấy vỏ dây gai, cây lanh để bện thành cây to, nhỏ, dài ngắn khác nhau, tùy thuộc vào sở thích và sức lực của mỗi người. Tên nỏ thường dùng gốc tre già, rắn chắc, thân dọc, một gióng, vót tròn dài từ 40 đến 50cm, tùy theo độ dài của chiếc nỏ mà cắt độ dài của tên cho phù hợp chính xác. Cái nỏ một đầu trổ nhọn như hình đầu đinh, còn đầu để tiếp xúc với dây bắn cắt bằng đầu và dùng lạt mỏng làm cánh tên để giữ thăng bằng chiếc tên đi thẳng trúng mục tiêu. Nỏ chủ yếu dùng để làm vũ khí tự vệ của gia đình, đồng thời để hạ thủ các con vật, con thú hay phá hoại mùa màng. Ngoài ra, nỏ còn tác dụng săn bắn con vật rừng để cải thiện bữa ăn gia đình. Nỏ còn là dụng cụ thể thao của đồng bào, có tác dụng rèn luyện sức khỏe qua lực kéo của dây và cơ bụng làm bệ tỳ khi lên nỏ. Ngày xưa, người ta chưa biết làm súng kíp, súng hoa mai thì nỏ là vật dụng thông thường nhất ở các bản làng và từng gia đình. Hàng năm cứ vào dịp thu hoạch lúa mùa, ngày lễ Tết, ăn cơm mới, bà con tổ chức cúng tổ tiên và vui hội ca hát múa xòe vòng, đồng thời tổ chức thi bắn nỏ để chọn ra nhân tài của bản mường. Cây nỏ mũi tên đã đi vào truyền thuyết dân gian và lịch sử dân tộc. Trong truyện cổ, các dân tộc đã đề cao những tráng sĩ dũng mãnh trong cánh nỏ đường tên. Những thiện xạ bách phát bách trúng, một mũi tên bắn trúng tới hai đích hoặc xuyên hai vật cản. Một mũi tên bắn trúng nhiều đích đã là ước nguyện của cộng đồng có những người sử dụng một mũi tên bắn xuyên được qua đôi ba con chim thú. Câu chuyện Nỏ Thần là một tráng khúc hùng ca, vừa hào hùng vừa bi thương trong thời kỳ đầu dựng nước. Các mũi tên đồng đào được ở nhiều nơi đã chứng tỏ cha ông ta từng chế tác ra những cây cung, cây nỏ lợi hại, đánh giặc ngoại xâm, giữ yên dân, bảo vệ bờ cõi. Ngày nay, cây nỏ vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Nhiều vận động viên bắn nỏ đã đạt được những thành tích rất đáng khâm phục trong các hội thi thể thao dân tộc ở địa phương và các vùng miền trong cả nước.
Tiếng chim rừng chào mừng bình minh, hót trên cánh rộn ràng đầy đó. Hạt sương thấm ướt cánh đào, tưởng như ta bước lạc vào đông.
Anh yêu mến có xuống làng ngựa vàng anh đón, kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao, ngày mai anh bắn ra ngoài
làng mà anh yêu mến, nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người, thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
Ôi tim anh ơi, xuống môi bắn vào điểm đen.
Vì sao em nói đi nào?
Vì hôm nay vẫn xuống làng, thì mai tay súng vững vàng làm sao?
Nếu anh ở lại tập cùng em,
có ai mà lại tin anh nói?
Vì sao ơi hỡi cô nàng?
Vì anh đã có ngựa vàng của anh.
Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười. Không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sớm mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn bên.
Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng mười, thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
Ôi tim anh ơi, xuống môi bắn vào điểm đen.
Vì sao em nói đi nào?
Vì hôm nay vẫn xuống làng, thì mai tay súng vững vàng làm sao?
Nếu anh ở lại tập cùng em,
có ai mà lại tin anh nói?
Vì sao ơi hỡi cô nàng?
Vì anh đã có ngựa vàng của anh.
Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười,
thì em đây sẽ là người của anh.
Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau.
Ca sĩ Việt Hoàn và anh Thơ với ca khúc Trước Ngày Hội Bắn, sáng tác Trịnh Quý, đã khép lại chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.